Chương 17. Thầy trò Don Quixote còn làm những việc gì trong quán trọ mà chàng hiệp sĩ tưởng là lâu đài? Lúc này, Don Quixote đã tỉnh, bằng một giọng cũng sầu bi như ngày hôm trước. Lúc nằm liệt sau trận mưa đòn, chàng lên tiếng gọi: "Sancho, bạn ta, anh ngủ ư? Anh ngủ ư, anh bạn Sancho? Rõ khổ chưa?" Sancho đáp bằng một giọng buồn bực, uất ức: "Làm sao tôi có thể ngủ được một khi bị tất cả loài quỷ quái đến quấy rối như đêm nay?" "Anh nói đúng đấy, không sai đâu. Nếu ta không nhầm, lâu đài này có yêu quái. Anh phải biết rằng, nhưng trước khi nghe ta nói điều này, anh phải thề sẽ giữ bí mật cho tới sau khi ta qua đời." "Tôi xin thề." "Ta nói thế vì rằng ta không muốn làm cho người khác mất danh dự. Tôi đã nói là tôi xin thề sẽ giữ kín cho tới khi ngài chết, và mong sao tôi có thể nói được điều bí mật đó ngay ngày mai." "Sancho, ta làm phiền anh lắm sao khiến anh mong ta chết sớm như vậy?" "Không phải thế đâu, số là tôi rất ghét phải giữ lâu những điều bí mật, và tôi không muốn nó sẽ thối rữa trong bụng tôi." "Thôi được, dầu sao ta cũng tin anh là người tốt và có lễ độ. Bây giờ hãy nghe ta kể vắn tắt đây. Đêm nay ta đã gặp một trong những chuyện phiêu lưu kỳ lạ nhất không sao tả xiết được, số là cô con gái chủ lâu đài này, một tiểu thư ống ả xinh đẹp nhất trên một phần lớn trái đất này, vừa đến với ta. Ta biết nói gì bây giờ về đồ trang sức của nàng, về sự thông minh sáng láng của nàng, và còn biết bao những vẻ đẹp thầm kín mà ta không dám đụng đến và kể lại vì không muốn phản bội nàng Dulcinea của ta. Nhưng con tạo kia thấy ta sung sướng thì ghen ghét, hay có lẽ đúng hơn, lâu đài này có yêu quái, như ta đã nói. Giữa lúc ta cùng nàng rủ rỉ tự tình, bỗng từ đâu có một bàn tay, chắc phải là bàn tay một tên khổng lồ quái dị nào đó, giáng xuống quai hàm ta một quả mạnh đến nỗi ta hộc cả máu ra. Rồi cái bàn tay đó cứ nhè ta mà đánh, khiến ta còn đau đớn hơn cả hôm qua, khi bọn lái la vì tức giận con Rosinante đã xúc phạm tới thầy trò ta. Bởi vậy, ta đoán rằng có một pháp sư người Moro nào đó bảo vệ sắc đẹp của nàng không cho ta đụng chạm tới. "Không cho cả tôi nữa chứ," Sancho đáp, "bởi vì có tới trên 400 tên Moro xông vào đánh tôi. Nếu đem so sánh thì trận đòn hôm qua chỉ như phủi bụi. Nhưng xin hỏi, làm sao ngài có thể coi đó là một chuyện phiêu lưu hay ho và kỳ lạ được, một khi thầy trò ta lâm vào cảnh ngộ này? Dù sao ngài cũng còn may vì đã được ôm ấp một con người đẹp không ai bì nổi như ngài nói. Còn tôi, thử hỏi tôi được gì ngoài những miếng đòn có lẽ ác liệt nhất mà tôi phải chịu đựng trong đời tôi? Khổ thân cho tôi và cho bà mẹ đã sinh ra tôi chưa? Tôi không phải và cũng sẽ không bao giờ là hiệp sĩ giang hồ. Vậy mà hễ cứ xảy ra chuyện gì là y như rằng tôi phải chịu thiệt thòi nhất." "Sao? Anh cũng bị đòn ư?" "Trời tru đất diệt cả họ nhà tôi đi, tôi đã chẳng nói với ngài rồi sao?" "Anh bạn chớ phiền muộn làm chi, ta sẽ chế môn thuốc thần và chúng ta sẽ lành ngay tức khắc." Lúc này, viên cảnh sát đã châm được đèn trở lại buồng khách trọ để xem xét người mà y tưởng đã chết. Sancho thấy có người bước vào, mình mặc sơ mi, đầu cuốn khăn, tay cầm một cây đèn, mặt mũi nơm gớm chết, bèn hỏi chủ: "Thưa ngài, có phải đây là lão pháp sư người Moro trở lại trừng trị chúng ta nữa chăng?" "Không phải, vì những pháp sư không để cho ai nhìn thấy đâu. Nếu như họ không để cho ai nhìn thấy, thì họ cũng để cho người ta cảm thấy, như hai vai tôi đây chứng minh." "Hai vai của ta cũng có thể chứng minh được, nhưng điều đó cũng chưa đủ để tin rằng người đang đi tới là một pháp sư Moro." Viên cảnh sát tới nơi, thấy có hai người chuyện trò vui vẻ, lấy làm ngạc nhiên lắm. Don Quixote vẫn nằm thẳng cẳng không nhúc nhích, mình đầy thương tích và băng bó. Viên cảnh sát tiến lại gần hỏi: "Sao, anh chàng này làm sao?" "Nếu ta là anh, ta sẽ ăn nói có lễ độ hơn, đồ ngu xuẩn. Phải chăng ở cái xứ này người ta thường nói năng như vậy với các hiệp sĩ giang hồ?" Bỗng dưng bị một người bộ dạng khó coi mắng nhiếc, viên cảnh sát không nhịn được, giơ ngay cây đèn dầu phang xuống đầu Don Quixote, tưởng chừng vỡ đầu rồi bỏ đi, gian phòng trở lại tối om. Thanh Trù lên tiếng, thôi đúng là tên pháp sư người Moro rồi thưa ngài. Hẳn là nó dành nhan sắc của người đẹp cho kẻ khác, còn với thầy trò ta, nó chỉ dành cho những quả đấm và những cây đèn phang vào đầu thôi.
Đúng thế, Don Quixote đáp, bởi vậy ta chớ nên quan tâm đến những yêu thuật đó mà bực tức làm chi. Đó là những vật kỳ quái vô hình, không biết đâu mà trả thù được. Thôi Sancho, hãy gượng dậy đi tìm quan trấn thành và xin cho ta một ít dầu, rượu, muối và lá mê điệt để chế môn thuốc thần. Quả thật lúc này ta rất cần đến nó, vì vết thương do yêu ma gây ra làm ta chảy nhiều máu quá. Xương cốt đau dần, Sancho đứng dậy mò mẫm đi tìm chủ quán, thì lại gặp viên cảnh sát đang đứng nghe trộm, xem Don Quixote nói gì. Bác bảo y, thưa ngài, dù ngài là ai, hãy làm ơn cho chúng tôi một ít lá mê điệt, dầu, muối và rượu. Đó là những thứ cần thiết để cứu chữa một trong những hiệp sĩ giang hồ xuất chúng trên đời. Chàng đã bị một tên Moro ở trong quán trọ này dùng yêu thuật đánh trọng thương và đang nằm trên giường kia. Thấy Sancho nói năng như vậy, viên cảnh sát cho bác là một kẻ mất trí. Trời bắt đầu sáng, y bèn mở cửa gọi chủ quán tới và nói rõ yêu cầu của Sancho. Được chủ quán cung cấp đầy đủ, bác giám mã mang các thứ đó về cho chủ. Don Quixote đang hai tay ôm đầu, mồm không ngớt oán trách cây đèn đã làm chàng đau đớn. Tuy nhiên, chàng chỉ bị sưng có hai cái bướu to trên đầu, còn cái mà chàng tưởng là máu chỉ là mồ hôi toát ra trong lúc sợ hãi. Don Quixote trộn cả mấy thứ với nhau, đun một lúc, thấy được mới bắt ra. Chàng hỏi mượn một cái lọ để đựng thuốc nhưng trong quán không có, đành phải đổ vào một cái bình đựng dầu bằng sắt tay do chủ quán tặng cho. Chàng đặt bình thuốc trước mặt rồi đọc các bài kinh lạy cha, kính mừng, ngợi khen, tinh kính. Mỗi bài tới hơn 80 lần, đọc xong mỗi câu lại làm dấu ban phúc. Sancho, chủ quán và viên cảnh sát đứng xem từ đầu chí cuối, còn anh chàng lái la đã đi thăm nom đàn súc vật của mình rồi. Công việc xong xuôi, Don Quixote muốn tự mình thí nghiệm sự thần hiệu của môn thuốc mà chàng cho là rất quý. Chàng bèn uống chỗ thuốc thừa trong nồi, độ lưng một hồ. Vì bình đã đầy, vừa uống khỏi mồm đã nôn thốc nôn tháo đến nỗi không còn gì trong dạ dày nữa. Bị nôn mửa hành, mồ hôi trong người toát ra như tắm. Don Quixote phải nhờ đắp chăn hộ và để cho nằm yên một chỗ. Sau khi đã đắp chăn cho chàng, mọi người rút lui. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau, Don Quixote tỉnh dậy, thấy trong người nhẹ nhõm, khỏi hết đau đớn, tưởng chừng vô bệnh tật. Chàng tin tưởng đã luyện thành công môn thuốc thần, và từ nay về sau, nhờ có môn thuốc đó, chàng có thể xông pha nơi chiến trận, dù có nguy hiểm bao nhiêu cũng chẳng ngại ngần. Thấy chủ bình phục một cách kỳ lạ, Sancho Panza bèn xin uống nốt thuốc trong nồi còn lại cũng kha khá. Được Don Quixote cho phép, bác hai tay ôm nồi, lòng đầy tin tưởng, uống một hơi cũng nhiều gần bằng của chủ. Vì dạ dày của bác có nhiều sức chống đỡ hơn, nên bác còn bị vật vã, lợm giọng, toát mồ hôi, quằn quại chán mà chưa nôn ra được. Tưởng đâu giờ tận số đã điểm. Trong cơn đau, bác không ngớt lời nguyền rủa môn thuốc thần và kẻ khốn kiếp đã cho bác uống. Thế vậy, Don Quixote nói, anh Sancho, ta nghĩ rằng xảy ra cơ sự này là do anh chưa được phong tước hiệp sĩ đó thôi. Rõ ràng thuốc này không hiệu nghiệm đối với những ai không phải là hiệp sĩ. Rõ thật vô phúc cho tôi và cả nhà tôi nữa. Đã vậy, ngài còn cho tôi uống làm gì? Lúc này thuốc đã ngấm và bắt đầu hành bác giám mã đáng thương, khiến cho bác miệng nôn trôn tháo ngay trên giường, bẩn hết cả chăn chiếu, không còn dùng vào việc gì được nữa. Mồ hôi thoát ra như tắm, Sancho tưởng mình chết đến nơi, và mọi người có mặt cũng đều nghĩ như vậy. Sau gần 2 tiếng đồng hồ đầy khủng khiếp, bác cảm thấy không đỡ như chủ, mà trái lại thân thể đau đớn rã rời, đứng không vững. Nhưng Don Quixote sau khi trở lại nhẹ nhõm lành lặn như trên đã kể, muốn ra đi ngay để tìm kiếm những chuyện phiêu lưu, vì chàng nghĩ rằng trong suốt thời gian ở lại đây, chàng đã xa lánh cuộc đời và những người đang cần tới sự giúp đỡ, che chở của chàng. Vả chăng, chàng rất tin tưởng vào môn thuốc thần. Vì nóng lòng muốn ra đi, Don Quixote tự mình thắng yên cương cho con Rocinante, đóng cả yên cho con lừa của giám mã, rồi lại giúp Sancho mặc quần áo và đỡ lên lưng lừa. Xong đâu đấy, chàng nhảy lên ngựa, đến góc sân nhà trọ lấy một ngọn thương dựng tại đấy để dùng làm vũ khí. Tất cả những người trong quán trọ, khoảng trên 20, đứng nhìn Don Quixote, trong số đó có cả cô con gái chủ quán. Don Quixote cũng nhìn cô ta chằm chằm, thỉnh thoảng buông một tiếng thở dài phát ra từ đáy lòng. Mọi người, nhất là những người đã được chứng kiến cảnh băng bó Don Quixote tối hôm trước, lại tưởng chàng suýt xoa đau đớn vì những vết thương ở sườn. Khi thầy trò đã ra tới cổng, Don Quixote mới dừng ngựa lại, mời chủ quán tới và nói bằng một giọng từ tốn nghiêm trang: "Thưa quan trấn thành, tôi đã được hưởng rất nhiều ân huệ trong tòa lâu đài này của ngài. Ơn đó tôi xin ghi lòng tạc dạ suốt đời. Nếu tôi có thể báo đền được bằng cách trừng trị những kẻ láo xược đã xúc phạm tới ngài, dám xin ngài biết cho rằng nghề nghiệp của tôi là bênh vực những kẻ yếu, trả thù cho những ai bị làm nhục và trừng trị những tên phản bội. Ngài hãy cố nhớ lại, và nếu có trường hợp nào như vậy, xin được cho biết. Nhân danh dòng hiệp sĩ của tôi, xin hứa sẽ làm ngài được thỏa mãn như ý muốn." Chủ quán cũng nghiêm trang đáp lại: "Thưa hiệp sĩ, tôi không cần ngài trả hộ tôi một mối thù nào cả, vì rằng tự tôi cũng biết cách rửa thù khi bị kẻ khác làm nhục. Tôi chỉ cần ngài trả tiền trọ đêm qua, kể cả tiền rơm và lúa mạch cho hai con vật, lẫn tiền cơm và tiền giường của hai người."
"Sao? Đây là quán trọ ư?"
Don Quixote hỏi.
"Phải, và là một quán trọ rất nổi tiếng," chủ quán đáp. "Cho tới lúc này tôi đã nhầm,"
Don Quixote nói. "Thực tình tôi cứ ngỡ đây là một tòa lâu đài nguy nga, nhưng nếu không phải như vậy mà chỉ là một quán trọ thì chỉ có một cách miễn cho tôi việc trả tiền, vì tôi không thể vi phạm luật lệ của giới hiệp sĩ giang hồ. Tôi biết chắc chắn rằng dù nghỉ ở quán nào, không bao giờ các hiệp sĩ giang hồ phải trả tiền trọ hoặc một món tiền nào khác, vì từ trước tới giờ tôi chưa hề thấy có sách nào nói ngược lại. Họ có quyền được tiếp đón tử tế, đền bù vào công việc nặng nhọc của họ trong lúc đi tìm kiếm chuyện phiêu lưu mạo hiểm. Đêm cũng như ngày, mùa đông cũng như mùa hè, đi bộ hay cưỡi ngựa, chịu đựng đói khát, nóng lạnh cùng bao sự khắc nghiệt và bất tiện của trời đất."
"Điều này không dính dáng gì đến tôi," chủ quán đáp. "Hãy trả tiền đi và xếp những chuyện hiệp sĩ lại. Tôi chỉ biết có một việc là thu tiền thôi."
"Ông thật là một kẻ ngốc nghếch và không mến khách." Nói rồi Don Quixote thúc ngựa, khoác thương lên vai ra khỏi quán trọ, đi thẳng một mạch, không buồn để ý xem giám mã của mình có theo sau không. Chẳng ai giữ chàng lại cả. Chủ quán thấy chàng đã đi mất, bèn chạy lại đòi tiền Sancho Panza. Bác giám mã đáp rằng chủ đã không muốn trả thì bác cũng không trả, rằng bác là giám mã của hiệp sĩ giang hồ, cho nên đối với bác cũng phải áp dụng các luật lệ như đối với chủ bác, tức là không được đòi tiền nong gì hết. Tức quá, chủ quán dọa nếu không trả thì y sẽ có cách làm cho biết thân. Sancho đáp lại rằng dù có mệnh hệ nào chăng nữa, bác cũng sẽ không trả một đồng xu vì tôn trọng luật lệ của giới hiệp sĩ. Bác không muốn vì mình mà các hiệp sĩ giang hồ mất một tục lệ cổ truyền hay ho, để rồi mai sau các giám mã khác có thể chê trách bác đã phá bỏ một quyền lợi chính đáng như vậy. Rủi thay cho bác Sancho đen đuổi, trong số những khách trọ có bốn tay chuyên nghề chải len ở Segovia, ba tay hàng xén ở Cordoba và hai lái buôn ở hội chợ Sevilla là những kẻ vui tính, nghịch ngợm và thích trêu chọc. Như thể cùng chung một ý nghĩ, cả bọn họ tiến lại gần con lừa, lôi Sancho xuống. Một người đi lấy một cái khăn trải giường, rồi họ ném Sancho vào. Thấy cái mái nhà quá thấp, không tiện hành động, cả bọn kéo nhau ra sân, ở đó chỉ có vòm trời hạn chế họ thôi. Sau khi đặt Sancho nằm gọn trong cái khăn trải giường, họ bắt đầu chơi trò tung hứng và lấy làm thú vị như khi họ tung chó trong những ngày hội hóa trang. Những tiếng kêu thất thanh của bác giám mã bị tung lên trời lọt tới tai Don Quixote. Chàng dừng ngựa lắng nghe, mới đầu tưởng có chuyện phiêu lưu nào sắp xảy ra. Cuối cùng nhận ra tiếng kêu của giám mã, chàng quay ngựa lại và bắt con Rosinante phi hết tốc lực về quán trọ. Tới nơi thấy cổng đóng, chàng bèn đi vòng quanh để tìm lối vào. Đi được mấy bước, nhìn qua bức tường không cao lắm, chàng thấy giám mã của mình đang vọt lên cao rồi lại rơi xuống một cách nhịp nhàng trong không trung. Giá như lúc đó chàng không tức giận, tôi tin rằng chàng phải cười phá lên. Chàng cố leo từ lưng ngựa lên mặt tường, nhưng thân thể chàng còn đau ê ẩm, đến nỗi xuống ngựa cũng không nổi, đành cứ ngồi trên mình con Rosinante ra sức chửi rủa, thách thức những kẻ đang tung Sancho lên trời. thật không sao kể hết được. Mặc cho Don Quixote chửi bới, bọn người ở bên trong sân vẫn tiếp tục chơi trò tung hứng. Còn Sancho vừa bay vừa không ngớt mồm kêu la, dọa nạt, van xin mà chẳng ăn thua gì. Cuối cùng, cả bọn mệt quá mới dừng tay lại. Rồi họ dắt con lừa tới, đặt Sancho lên lưng nó và khoác một chiếc áo lên người bác. Thấy bác giám mã mệt lử, cô hầu Marie Tornes tốt bụng nghĩ là phải lấy cho bác một bình nước. Cô bèn ra giếng múc cho được mát. Sancho đỡ lấy bình nước đưa lên mồm định uống, bỗng dừng lại vì nghe thấy tiếng chủ nói: Sancho, con hỡi, chớ uống nước. Con ta đừng uống nước đó kẻo mất mạng đấy. Con không biết ta có thuốc thần đây ư? Vừa nói, Don Quixote vừa giơ cái bình sắt tay đựng thuốc lên. Chỉ cần con uống hai giọt sẽ khỏi ngay. Nghe chủ nói, Sancho lác sệt cả hai mắt, bác hét to hơn cả chủ: May thay, ngài quên rằng tôi không phải là hiệp sĩ ư? Hay ngài muốn tôi dốc nốt những gì còn lại trong bụng sau trận nôn mửa đêm qua? Thôi xin ngài hãy giữ lấy món thuốc quỷ quái đó để mặc tôi. Nói rồi, Sancho đưa bình nước lên mồm uống luôn. Nhưng mới được một ngụm thấy nước lã, bác không uống nữa và yêu cầu Marie Tornes mang rượu đến. Cô này vui lòng làm ngay và còn bỏ cả tiền túi ra trả. Người ta đồn rằng mặc dù ở trong hoàn cảnh tôi đòi, cô còn mang những tính nết của một người theo Kitô giáo. Sau khi Sancho uống xong, Marie Tornes mở toang cổng. Sancho lấy gót chân thúc lừa ra khỏi quán trọ. Bác lấy làm hài lòng vì không phải trả một đồng xu nào và được ra đi theo ý muốn, tuy đã phải giơ lưng ra làm bảo lãnh. Thực ra, để bù vào khoản tiền trọ, lão chủ quán đã giữ được cái túi hai ngăn mà bác giám mã trong lúc vội vã ra đi không nhớ tới. Thấy Sancho đi rồi, chủ quán định ra đóng cổng chặt lại, nhưng mấy anh chàng vừa chơi trò tung hứng không nghe, vì họ coi Don Quixote không đáng một đồng sức dù chàng có thuộc dòng hiệp sĩ bàn tròn. Chương 18. Cuộc đàm thoại giữa Sancho và Don Quixote cùng những chuyện khác đáng được kể lại. Sancho đã đuổi kịp chủ, bác mệt lử không còn sức thúc lừa nữa. Thấy thế, Don Quixote nói: Anh Sancho này, bây giờ thì ta tin chắc rằng tòa lâu đài hay quán trọ đó có yêu quái. Những kẻ trêu ghẹo anh một cách độc ác kia là gì nếu không phải là ma quỷ và những người ở thế giới bên kia? Ta cam đoan như vậy vì lúc ta nhìn qua tường thấy tình cảnh bi đát của anh, ta không sao leo lên tường và cũng không sao xuống ngựa được. Đó là do ta bị phù phép. Ta lấy danh dự thề rằng nếu lúc đó ta leo được lên tường hoặc xuống được ngựa thì ta sẽ trả thù cho anh một cách đích đáng, khiến cho lũ vô lại ngu xuẩn kia sẽ nhớ đời trò đùa của chúng. Mặc dù ta biết làm như vậy trái với luật lệ của giới hiệp sĩ, vì như ta vẫn thường nói với anh, luật lệ không cho phép một hiệp sĩ đánh nhau với người thường, trừ phi trong trường hợp thật cần thiết phải bảo vệ tính mạng và con người mình. Tôi cũng sẽ trả thù nếu tôi có thể làm được việc đó, dù tôi có là hiệp sĩ hay không, nhưng tiếc rằng tôi không làm nổi. Còn những kẻ đã trêu ghẹo tôi chẳng phải ma quỷ hay phù thủy như ngài nói đâu, họ cũng là những người bằng xương bằng thịt như ta cả mà thôi. Chúng có tên có tuổi hẳn hoi, vì trong lúc bị tung lên trời, tôi nghe thấy chúng gọi nhau, một đứa tên là Pedro Martinez, một đứa khác là Tenorio Hernandez, còn lão chủ quán là Juan Palomeque Ensurdo. Bởi vậy thưa ngài, nếu lúc đó ngài không leo lên tường hoặc nhảy xuống ngựa được thì do một nguyên nhân nào khác, chứ chẳng có phép thuật nào cả. Và qua sự việc này, tôi thấy rõ rằng những chuyện phiêu lưu mạo hiểm ta đi tìm kiếm cuối cùng sẽ dẫn đến những việc rủi ro này, không còn biết lối nào mà đi nữa. Theo thiện ý của tôi, có lẽ tốt nhất và đúng nhất là ta hãy trở về quê, lúc này đang là mùa gặt, để trông nom nhà cửa ruộng vườn, hơn là cứ đi lang thang để rồi gặp hết chuyện không may này đến chuyện không may khác. Thật quá, anh chả biết gì mấy về cái nghề hiệp sĩ này cả. Don Quixote đáp: Đừng nói nữa và hãy kiên nhẫn, có một ngày anh sẽ thấy tận mắt rằng làm nghề này vinh dự biết bao. Thử hỏi trên đời có gì sung sướng và vui thích hơn khi ta thắng một trận và đánh bại kẻ thù? Chắc chắn là không có. Có thể như thế đấy, vì tôi không biết, Sancho đáp. Nhưng chỉ biết rằng từ ngày chúng ta đi làm hiệp sĩ giang hồ, nói đúng hơn là từ ngày ngài làm hiệp sĩ giang hồ, vì tôi không có vinh dự đó, chúng ta chưa thắng một trận nào, trừ lần đánh bại kỵ sĩ tỉnh Vizcaya mà trong trận này ngài cũng bị mất nửa cái tai và nửa cái mũ. Ngoài ra chỉ thấy hết gậy bé đến gậy lớn, hết thụi nhỏ đến thụi to, riêng tôi còn bị yêu ma trêu ghẹo ở trong quán trọ mà không trả thù được, để hưởng cái thú nhìn thấy sự thất bại của kẻ địch như ngài nói. Đó chính là nỗi phiền muộn của ta, và chắc cũng là của anh nữa, Don Quixote nói. Nhưng rồi ta sẽ cố kiếm một thanh gươm thật tốt, ai mang nó sẽ không bị một yêu thuật nào làm hại. Biết đâu ta chẳng gặp may có được trong tay thanh gươm của Amadis khi chàng mang tên là hiệp sĩ gươm nóng hổi. Đó là một trong những thanh gươm lợi hại nhất trên đời, vì rằng ngoài năng tính nói trên, nó chém sắc như bùn, không áo giáp nào chịu nổi dù cứng đến mấy hay có phép yêu ma. Số tôi chẳng ra gì, Sancho nói, cho nên dù ngài có kiếm được một thanh gươm tốt như vậy, nó cũng sẽ chỉ giúp ích cho những ai đã được phong tước hiệp sĩ mà thôi. Cũng giống như môn thuốc thần, còn đối với những giáp mã thì chẳng nước non gì đâu. Sancho, anh chớ ngại điều đó, trời kia sẽ phù hộ cho anh. Hai thầy trò còn đang bàn bạc, bỗng đâu Don Quixote thấy phía trước mặt có một đám bụi mù mịt đang tiến lại gần. Chàng quay lại nói với giám mã: "Ồ Sancho, đây là ngày tốt lành mà vận may đã dành cho ta. Đây là ngày ta phải biểu thị sức mạnh của cánh tay ta, ngày mà ta làm nên những sự nghiệp sẽ được ghi chép trong sử sanh cho đời sau mãi mãi. Sancho, anh có nhìn thấy đám bụi đang bốc cao ở trước mặt không? Đó là một đạo quân rất đông, gồm nhiều dân tộc đang tiến tới đây." "Nếu vậy thì có những hai đạo quân kia," Sancho đáp, "bởi vì ở phía đối diện cũng có một đám bụi khác bốc lên trời." Don Quixote quay lại thì quả nhiên như vậy. Chàng cả mừng, nghĩ ngay rằng đó là hai đạo quân sắp gặp nhau và giao chiến với nhau trên cánh đồng bao la này. Sở dĩ Don Quixote nghĩ như vậy vì lúc nào đầu óc chàng cũng đầy rẫy những chuyện đâm chém, ma quái, phiêu lưu mạo hiểm điên rồ, yêu đương thách thức kể trong các sách kiếm hiệp, cho nên tất cả những điều chàng phát biểu, suy nghĩ hoặc hành động đều hướng về những chuyện đó. Thực ra, sở dĩ có những đám bụi nói trên là do có hai đàn cừu từ hai phía đối diện đi tới, vì bụi bốc lên mù mịt nên từ xa không nhìn thấy đàn súc vật đâu cả. Don Quixote quả quyết đó là hai đạo quân, và cuối cùng Sancho cũng tin. Bác hỏi: "Vậy thưa ngài, thầy trò ta phải làm gì bây giờ?" "Làm gì ư?" Don Quixote đáp. "Phải ủng hộ, giúp đỡ những kẻ khốn cùng. Sancho, anh phải biết rằng đạo quân ở phía trước mặt chúng ta do đại đế Ali Fanfaron dẫn đầu. Ông ta trị vì hòn đảo lớn tên gọi là Trapopana. Còn đạo quân ở phía sau lưng ta đi tới thuộc đối thủ của đại đế Ali Fanfaron, tức là ông vua của người Garamanta tên là Pentapolin áo vén tay, vì mỗi khi lâm trận ông ta để trần cánh tay phải." "Tại sao hai ông này thù ghét nhau đến như vậy?" "Họ thù ghét nhau vì Ali Fanfaron, một kẻ ngoại đạo cực độ, mê con gái Pentapolin là một tiểu thư rất xinh đẹp, có duyên và theo đạo Kitô. Bố cô ta không muốn gả cô cho ông vua ngoại đạo nếu ông này không chịu từ bỏ luật lệ của giáo tổ giả hiệu Mahoma để theo Kitô giáo. Pentapolin xử sự đúng quá, đã thế tôi phải ra sức giúp ông ta." "Được, tùy anh thôi, bởi vì muốn tham gia những trận như thế này không cần phải được phong tước hiệp sĩ." "Tôi hiểu rồi, nhưng biết giấu con lừa này vào đâu để sau trận đánh còn tìm thấy nó? Tôi chưa thấy ai cưỡi lừa ra trận bao giờ." "Đúng thế, chỉ có một cách thả rong thôi, còn hay mất cũng không sao. Sau khi thắng trận, chúng ta sẽ có rất nhiều ngựa, và ngay Rocinante cũng có nguy cơ bị thải. Nhưng anh hãy nhìn và chú ý nghe, ta muốn giới thiệu với anh những hiệp sĩ trứ danh trong hai đạo quân, để cho anh nhìn được rõ hơn. Ta hãy leo lên ngọn đồi kia mà quan sát hai bên." Hai thầy trò leo lên đồi và nhìn thấy hai đàn cừu, nhưng Don Quixote vẫn tưởng là hai đạo quân vì bụi bốc lên mù mịt làm chàng mờ cả mắt. Thế là chàng tưởng tượng ngay ra những điều mà mắt không nhìn thấy và bắt đầu nói: "Trong kia, hiệp sĩ mang vũ khí vàng chóe và một cái khiên vẽ hình một con sư tử nằm dưới chân một thiếu nữ. Đó là hiệp sĩ Lao Canco dũng cảm, lãnh chúa Puente de Plata. Hiệp sĩ có những vũ khí trang trí hoa vàng và mang khiên có ba cái miệng bằng bạc trên nền xanh. Đó là hiệp sĩ Mikoko Lembo, đáng gồm đại công tước Kirosia. Bên tay phải chàng là một người có đôi chân và đôi tay khổng lồ. Đó là
Randaparang de Poliche, lãnh chúa ba xứ Arabia. Một hiệp sĩ không hề biết run sợ, chàng mặc một cái áo giáp bằng da rắn và cái khiên của chàng là một cánh cửa. Theo lời đồn, đó là một trong những tấm cửa của ngôi đền bị phá hủy bởi bàn tay phục thù của Sanson trước khi chết. Bây giờ, hãy nhìn sang phía bên kia. Dẫn đầu đạo quân này là Timonen de Carcajona, hoàng tử xứ Nueva Vizcaya, con người chỉ thắng không bại. Vũ khí của chàng mang bốn màu, xanh da trời, xanh lá cây, vàng và trắng bạc. Khiên của chàng có hình một con mèo vàng trên nền hung hung và chữ Miu. Am đầu tên tình nương của chàng là nàng Milina xinh đẹp tuyệt trần, con gái công tước Anfenhiken Den Agabe. Còn anh chàng ngồi trĩu cả lưng con ngựa cái lực lưỡng, mang những vũ khí trắng như tuyết và một cái khiên trắng không vẽ hình gì cả. Đó là một hiệp sĩ mới người Pháp, tên là Pierres Papin, lãnh chúa và nam tước miền Ubrique. Còn hiệp sĩ đang thúc gót sắt vào sườn con ngựa có thân hình thon thả và màu lông sặc sỡ, mang những vũ khí lót lông màu xanh da trời. Đó là đại công tước Nerbia, tên là Espatafilado del Bosque. Biểu hiện trên khiên là một cây lông tu thái kèm theo câu "Hãy đi tìm số phận của ta". Cứ như thế, bằng một sự tưởng tượng điên rồ có một không hai, Don Quixote kể lai lịch các hiệp sĩ của hai đạo quân tưởng tượng cùng với những vũ khí, màu sắc, biểu hiện và châm ngôn của từng người. Chàng nói tiếp, đạo quân trước mặt gồm nhiều dân tộc, có những người uống dòng nước ngọt ngào của con sông Santo nổi tiếng, có những người sống trên những miền núi châu Phi, có những người đãi vàng ở xứ Arabia hạnh phúc, có những người sống trên đôi bờ phì nhiêu và mát mẻ của con sông Tecmodonte trong vắt, có những người đã khôn khéo sử dụng con sông Bartolo có cát vàng, có những người Numidia tính tình bất trắc, có những người Ba Tư bắn cung rất giỏi, có những người Parthia và Media chưa lâm trận đã chạy trốn, có những người Ả Rập du mục, có những người Sita da trắng tính tình độc ác, có những người Ethiopia dùi môi và còn biết bao nhiêu dân tộc khác mà ta nhận được mặt nhưng không nhớ tên. Còn đạo quân thứ hai gồm những người uống dòng nước trong vắt của con sông Betis, có những cây cảm lãm ở hai bờ, có những người rửa mặt bằng nước sông Taho có lẫn vàng cho da dẻ mịn màng, có những người sống bên dòng nước màu mỡ của sông Henin tuyệt diệu, có những người sống trên những cánh đồng cỏ phì nhiêu, có những người sống sung sướng trên những cánh đồng đẹp tuyệt vời, có những người ở vựa lúa Mantra, có những người thuộc dòng máu Goth cổ xưa mặc toàn đồ sắt, có những người tắm trên dòng sông Pisuerga êm đềm, có những người chăn nuôi gia súc trên đôi bờ bát ngát của con sông Guadiana uốn khúc quanh co dưới lòng đất, có những người sống trên vùng rừng núi Pireneo lạnh ngắt hay giữa băng tuyết của vùng rừng núi Epenino. Tóm lại, đạo quân này bao gồm tất cả các dân tộc châu Âu. Lạy Chúa, với bộ óc chứa đầy những chuyện hoang đường đọc trong sách vở, Don Quixote kể ra không biết bao nhiêu tỉnh và quốc gia cùng những đặc điểm rất chính xác của từng nơi, từng chốn. Sancho Panza nín lặng, chăm chú nghe, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía hai đạo quân, xem có thấy những hiệp sĩ và những người khổng lồ như chủ giới thiệu không. Nhìn mãi chẳng thấy gì, bác nói với Don Quixote, thưa ngài, quỷ bắt tôi đi nếu tôi thấy một hiệp sĩ hay một người khổng lồ nào như ngài kể, hoặc giả mắt tôi không nhìn thấy, vì có lẽ lại có chuyện yêu thuật gì đây như lũ ma quái đêm qua chăng? Nói thế nào vậy? Don Quixote hỏi vặn, thế anh không nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếng kèn rút và tiếng trống vang đó sao? Tôi không nghe thấy gì cả ngoài tiếng kêu ầm ĩ của những con cừu. Sancho nói đúng, vì lúc này hai đàn cừu đã tới gần. Sancho, sự sợ hãi làm mờ mắt ù tai anh. Một trong những tác động của sự sợ hãi là làm rối loạn tri giác và khiến cho sự việc thay hình đổi dạng. Thôi, nếu anh quá sợ thì hãy tránh đi để mặc ta. Chỉ cần một mình ta giúp đỡ, bên nào tất bên đó sẽ thắng. Nói rồi, Don Quixote thúc đinh vào sườn con Rocinante, cầm ngang ngọn giáo, phi như bay xuống chân đồi. Sancho vội hét to, ngài Don Quixote, xin ngài quay trở lại. Ngài đi đánh những con cừu đó thôi, hãy quay lại đi. Rõ khổ cho bố đẻ ra tôi chưa? Thật là điên rồi. Hãy nhìn lại xem, làm gì có khổng lồ, hiệp sĩ, mèo chó, gươm giáo, khiên mọc xanh đỏ, quỷ quái cơ chứ. Ngài định làm gì vậy? Tôi thật có tội với Chúa. Nhưng Don Quixote nào có chịu quay lại, chàng thét to. Hỡi các hiệp sĩ đi chiến đấu dưới lá cờ của hoàng đế dũng cảm Pentapolin áo vén tay. Hãy theo ta. Các người sẽ thấy, ta đánh bại một cách dễ dàng tên Ali Fanfaron đảo Trapobana, địch thủ của hoàng đế, để trả thù cho ngươi.
Nói rồi chàng xông vào giữa đàn cừu, vung ngọn giáo lên một cách dũng mãnh phi thường, như thể đang chiến đấu với những kẻ thù không đội trời chung vậy. Những người chăn cừu đi theo đàn gia súc vội kêu to, bảo chàng dừng tay lại, nhưng thấy vô hiệu, họ bèn tháo ná đeo ở thắt lưng và tiếp đón chàng bằng những hòn đá to bằng nắm tay. Don Quixote nào có đếm xỉa gì đến những viên đá, chàng vẫn phi ngựa giữa đàn cừu, mồm kêu: "Tên Ali Fanfaron kiêu ngạo kia ở đâu? Hãy lại đây! Ta muốn một mình thử sức với ngươi và kết liễu cuộc đời ngươi để trả thù cho Pentapolin Garamanta dũng cảm."
Vừa lúc đó, một hòn đá văng đúng vào sườn Don Quixote, làm cho hai cái xương lún hẳn xuống, đinh ninh rằng mình sắp chết hoặc bị trọng thương, và chợt nhớ tới môn thuốc thần. Chàng rút bình thuốc đưa lên mồm và đổ vào dạ dày, nhưng còn đang uống chưa hết liều. Don Quixote nghĩ như vậy. Bỗng đầu một hòn đá thứ hai bắn đúng vào tay cầm bình thuốc, nghiền nát hai ngón tay và làm vỡ tan cái bình, tiện thể làm bật ba bốn cái răng ra khỏi mồm. Bị luôn hai phát ná như trời giáng, chàng hiệp sĩ tội nghiệp ngã lăn từ trên mình ngựa xuống đất. Đám chăn cừu chạy lại, tưởng chàng chết, vội thu thập đàn cừu rồi chuồn thẳng, vác theo cả bảy tám con cừu bị giết. Trong lúc đó, Sancho vẫn đứng trên đồi theo dõi hành động điên rồ của chủ, vừa vò đầu bứt tai, vừa oán trách số phận đã xui khiến bác gặp phải một ông chủ như vậy. Khi thấy Don Quixote nằm lăn dưới đất và những người chăn cừu đã đi khỏi, bác bèn xuống đồi đi lại gần, thấy chàng hiệp sĩ ở trong một tình trạng rất bi đát nhưng vẫn tỉnh. Bác bèn bảo: "Thưa ngài Don Quixote, tôi đã chẳng bảo ngài quay trở lại rồi sao? Rằng đó là hai đàn cừu chứ có phải quân quan gì đâu mà đánh."
"Lão pháp sư thù địch xỏ lá của ta đã làm thay đổi hình dạng như vậy đó,"
Don Quixote nói. "Sancho, anh phải biết rằng bọn chúng có thể sai khiến rất dễ dàng con mắt của chúng ta. Và lão pháp sư ranh ma xấu bụng kia thấy ta sắp thắng trận đã biến hai đạo quân thành hai đàn cừu. Nếu không thế, hãy nghe ta bảo và anh sẽ thấy ta nói đúng. Hãy leo lên con lừa kia và bí mật đi theo bọn chúng. Anh sẽ thấy rằng sau khi đã đi cách đây một quãng, chúng sẽ trở lại nguyên hình từ những con cừu thành những người bằng xương bằng thịt như ta đã tả lúc nãy. Nhưng thôi, chớ đi vội vì ta đang cần đến sự giúp đỡ của anh. Hãy lại đây, nhìn xem ta bị mất mấy cái răng. Hình như không còn cái nào trong mồm ta nữa thì phải." Sancho ghé mắt vào sát mồm Don Quixote. Lúc này thuốc thần ở trong bụng Don Quixote đã bắt đầu ngấm. Và đúng lúc Sancho nhòm vào thì mạnh như súng. Chàng hiệp sĩ ọe vào đầy mặt bác giám mã thương người tất cả những gì chứa trong bụng.
"Lạy Thánh Maria, cái gì vậy?"
Sancho kêu lên. "Đúng là kẻ có tội này bị thương nên mới hộc máu ra như thế này." Sau khi nhìn kỹ, bác thấy màu sắc, mùi vị không giống máu. Té ra đó là thuốc thần mà bác đã trông thấy chủ uống lúc trước. Bác đầm lợm giọng, rồi cũng nôn thốc nôn tháo vào hết cả người Don Quixote. Cả thầy lẫn tớ nồm thật khó coi. Nôn xong, bác lại gần con lừa định tìm cái túi hai ngăn để lấy dẻ lau và thuốc men cho chủ, nhưng không thấy đâu cả. Gần như phát cuồng, bác lại ra sức nguyền rủa và định bụng sẽ bỏ mặc chủ trở về quê một mình, dù có phải mất cả tiền công lẫn hy vọng được cai trị hòn đảo mà chủ đã hứa. Lúc này, Don Quixote đã đứng dậy được, tay trái bịt chặt mồm để giữ những cái răng còn lại khỏi văng ra ngoài. Tay phải nắm dây cương. Con Rosinante trung thành và ngoan ngoãn từ đầu đến giờ vẫn không rời khỏi chủ một bước. Chàng tiến lại gần giám mã. Sancho đứng áp ngực vào con lừa, tay tì má suy nghĩ. Thấy bác tỏ vẻ buồn rầu, Don Quixote bảo: "Sancho, anh phải biết rằng nếu ta muốn khác người thì phải làm khác người. Tất cả những cơn phong ba bão táp vượt qua báo hiệu trời sắp quang đãng và chúng ta sắp gặp những điều tốt lành. Cái hay cũng như cái dở không thể nào tồn tại mãi được, và vì đã gặp quá nhiều điều rủi rồi, nay mai ta sẽ gặp những điều may. Bởi thế anh không nên phiền muộn về những nỗi bất hạnh đã xảy đến với ta. Phải chăng anh có bị ảnh hưởng gì đâu?"
"Sao lại không?" Sancho đáp. "Thử hỏi cái người bị tung lên quật xuống ngày hôm qua không phải là con trai của bố tôi sao? Và cái túi hai nhăn bị mất cùng bao nhiêu của quý ở trong không phải của tôi sao?
Sao, Sancho? Anh mất cái túi hai nhăn rồi ư?
Còn sao nữa?
Thế là ngày hôm nay chúng ta không có gì ăn cả.
Điều đó chỉ xảy ra một khi những cánh đồng này không có loại cỏ mà ngài đã giới thiệu. Những nhà hiệp sĩ giang hồ đen đủi như ngài thường dùng nó trong những trường hợp không có cái ăn như thế này.
Tuy nhiên, lúc này đây ta thích một cân bánh mì với hai con cá mòi hơn các loại cỏ do Dioscorides tả và đã được bác sĩ Laguna chứng minh. Nhưng thôi, Sancho yêu quý, hãy lên lừa và đi theo ta. Thượng đế kia cung cấp cho muôn loài sẽ không để thầy trò ta bị thiếu thốn, nhất là chúng ta vẫn tâm tâm niệm niệm phụng sự người. Người không để cho ruồi muỗi thiếu không khí, dùng dế thiếu đất, sâu bọ thiếu nước. Người đầy lòng bác ái, và dù thiện cũng như ác hay cũng như dở, tất cả đều được đội ơn mưa móc của người. Ngài làm nghề truyền giáo tốt hơn làm hiệp sĩ giang hồ. Những người hiệp sĩ giang hồ biết và cần phải biết đủ mọi chuyện. Có những hiệp sĩ trong những thế kỷ trước đã từng thuyết pháp giữa một đồng quân một cách trôi chảy, như thể tốt nghiệp ở trường đại học Paris ra. Từ đó ta có thể kết luận rằng ngọn giáo không làm cùng ngòi bút, cũng như ngòi bút không làm cùng ngọn giáo.
Mong rằng ngài nói đúng. Bây giờ ta hãy đi khỏi đây tìm chỗ nghỉ đêm nay, và cầu Chúa ở đó không có những kẻ chơi trò tung hứng, ma quỷ hoặc những pháp sư người Moro, nếu không thì thật hết đời.
Anh hãy cầu Chúa đi, và muốn dẫn ta đến đâu cũng được. Lần này ta để tùy anh tìm chỗ nghỉ. Nhưng hãy cho tay vào hàm trên bên phải này, xem ta mất bao nhiêu cái răng, vì ta thấy đau lắm.
Sancho cho tay vào mồm Don Quixote, sờ sờ nắng nắng rồi nói:
Ngài có bao nhiêu răng hàm ở chỗ này?
4, trừ cái răng khôn, tất cả đều tốt nguyên.
Xin ngài hãy nói cho đúng.
Ta nói 4 chứ không phải 5, vì cả đời ta chưa nhổ một cái răng nào, và ta cũng không hề bị súng răng hoặc sưng lợi bao giờ.
Vậy mà ở phía dưới chỉ thấy có 2 cái răng rưỡi.
Bên trên không còn tới nửa cái, chỉ thấy nhẵn thính như lòng bàn tay vậy.
Nghe những lời nói đáng buồn của giám mã, Don Quixote than thở:
Thật là bất hạnh cho ta. Thà chúng chặt mất một cánh tay của ta còn hơn, miễn là không phải cánh tay cầm gươm.
Sancho, anh phải biết rằng mồm không răng như cối xay không đá, và một cái răng còn quý hơn một viên kim cương rất nhiều. Nhưng chúng ta phải chịu đựng tất cả, vì chúng ta phải làm cái nghề hiệp sĩ khắc khổ này.
Thôi, anh bạn hãy lên lừa và dẫn đường, ta sẽ theo bước anh.
Sancho trèo lên lừa đi tìm nơi trú chân, vẫn theo con đường cái quan thẳng tắp. Họ đi chậm chạp vì hai hàm răng của Don Quixote khiến chàng nhức nhối, không sao đi nhanh được. Để khuây khỏa chủ, Sancho gợi chuyện ra nói, như sẽ kể ở chương sau.